Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Một Ngày.
Một ngày xưa thiên cùng ca chúc Giê-xu vui vầy. Một ngày xưa ô tội mù đến nhân gian đây. Xa lìa mùi vinh Giê-xu bởi nữ trinh ra đời. Ngài đến gương mẫu trên thập tự huyết bao tràn hòa thân vàng vì tôi cam cô sơ đơn đau vô hồi. Ngài thật chân Chúa ban ân điển chuộc cứu tôi, sống Ngài mến tôi rồi chết để cứu thân
Ngài
tội tôi bao điểm không còn thấy, sống lại để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa tròn. Một ngày Ngài đến ngày thiên vinh hạnh phúc tràn, một ngày kia lo một ngày kia thiên đường loa vinh quang vang lừng. Ôi ngày là thay tôi với kẻ yêu lên thiên đình, người khen Giêsu tôi chân Chúa toàn hiến về, sống Ngài mến tôi rồi chết để cứu thân này, chôn chôn tội tôi bao điểm không còn thấy, sống lại để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn. Một ngày Ngài đến ngày thiên vinh hạnh phước cha.
Phần thứ năm, quyết định. Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng phải lựa chọn và quyết định. Đời sống cá nhân đã vậy, cuộc sống vợ chồng còn nhiều lựa chọn hơn, vì có những lựa chọn chung, lựa chọn cho nhau, cho vợ hay cho chồng, và lựa chọn của vợ chồng cho con cái. Lựa chọn và quyết định nhiều khi khó, đòi hỏi nhiều lý luận, toàn tính, đắn đo hơn thiệt. Trường hợp như vậy không vội vàng được, mà cần thời gian suy nghĩ, và nhất là xin Chúa hướng dẫn khôn ngoan. Lựa chọn và quyết định nhiều khi còn phụ thuộc vào thái độ chủ quan hay khách quan, nghĩa là có thành kiến nào hay không. Phương cách lựa chọn và quyết định. Phương pháp ba câu hỏi. Tai hại nhất của sự việc xảy ra là gì? Có cách nào tránh thoát không? Nếu phải chịu đựng thì giá phải trả là gì? Trả được hay không? Phương pháp một người đúng. Đây là cách tránh quyết định giằng co, nên một người sẽ chịu nhường cho người kia là đúng và quyết định dứt khoát. Cách này nguy hiểm vì nó có thể thiếu sáng suốt. Phương pháp chia các quyết định thành nhiều loại. Loại cả hai vợ chồng phải cùng đồng ý. Mua nhà, mua xe, lập các chương trình tài chính, tiền dân, cách dạy con cái, chương trình thờ phượng và sinh hoạt giáo hội. Loại riêng chồng hay vợ quyết định. Tùy theo sở trường của mỗi người, việc ăn uống, trồng cây, thuê người làm các việc cho nhà cửa, vân vân. Loại cần đến người thứ ba góp ý. Những quyết định mà vợ chồng không đủ khả năng quyết định. Nan đề xảy ra khi không quyết định được, hay là có những quyết định tạo nan đề mà không ai chịu trách nhiệm. Phương cách tránh các quyết định sai lầm. Tách riêng quyết định khỏi cảm xúc. Định cho rõ mục tiêu muốn đạt đến. Xếp hạng mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Tìm cho ra những thay thế tốt. Kiên nhẫn nghe ý kiến của nhau. Mục tiêu bao giờ cũng là sự đồng ý của cả hai người. Phần thứ 6, tăng trưởng tâm linh. Colossae chương 1, câu 9 đến 14. Một sinh vật không tăng trưởng có thể bảo là đã chết. Người tin Chúa không ngừng tăng trưởng và trưởng thành, khó có thể gọi là còn sinh lực, và thay vì những quả trái thiêng liêng thì chỉ thấy toàn than thở, bực dọc và nhiều nan đề. Về một phương diện, không trưởng thành có nghĩa là đang sống vây quanh bằng những nan đề và chờ đợi tuyệt vọng. Lý do không trưởng thành tâm linh. Không trưởng thành tâm linh dù tin Chúa đã lâu, sinh hoạt mãi trong nhà thờ là vì thiếu lý do thúc đẩy. Không trưởng thành tâm linh vì thiếu thèm khát thiêng liêng, chán đọc kinh thánh vì không hấp dẫn, không muốn cầu nguyện vì Chúa không trả lời, không thích giao tiếp với người tin Chúa vì không muốn bị người ta khuyên bảo, thúc đẩy, dần dần sống cô đơn và xa cách. Không trưởng thành tâm linh vì cứ bận tâm về chuyện bên lề cuộc sống tinh kính mà không nắm bắt được cái tinh hoa của đức tin, không cảm thấy địa vị làm con Chúa là đặc quyền mà còn cho là bị thiệt thòi. Không trưởng thành tâm linh vì sống bằng đức tin của người khác, chưa thật sự gặp Chúa để nếm biết Chúa là ngọt ngào. Không trưởng thành tâm linh vì nhiều nghi ngờ trong niềm tin, không chịu tìm hiểu và giải tỏa. Đặt ưu tiên sai. Có thể là tin Chúa thật, nhưng đặt lòng tin chung với tất cả những gì có trong cuộc sống và lập ưu tiên theo nhu cầu và đòi hỏi của đời sống vật chất. Lần nào quyết định điều gì, thì Chúa cũng bị thiệt thòi nhất. Nếu cần hy sinh điều gì, thì hy sinh đi nhà thờ, học kinh thánh trước tiên. Không thể trưởng thành nếu không có chăm sóc cần thiết và nuôi dưỡng bằng những chất bổ. Ưu tiên cần đặt lại, từ vấn đề tiêu tiền cho đến sử dụng thì giờ. Chúa phải được dành cho chỗ quan trọng nhất. Nếu không, không thể nào tăng trưởng được. Tâm linh là một chiến trận, phải tranh đấu, quyết định, có kế hoạch chiến thắng. 5 con ếch trên bờ ao, một con quyết định nhảy xuống, hỏi còn mấy con trên bờ? Còn 5 con, vì chưa con nào nhảy xuống cả. Quyết định là một chuyện, còn nhảy xuống hay không là chuyện khác. Quyết định về tâm linh thì dễ, nhưng làm rất khó. Biết bao người quyết định mỗi tuần trước hội thánh, nhưng vẫn đứng lên quyết định lại. Khi nào có ai đến giảng, lại thấy những người ấy tiến lên quyết định. Quyết định dù chân thành đến mấy, cũng chẳng có giá trị gì cho đến khi thực hành, nghĩa là giữ lời cam kết. Thất bại chung trong đời sống là không giữ lời hứa. Từ thất hứa với Chúa, sẽ đến chỗ thất hứa với chồng, với vợ và những người khác. Thất hứa đi liền với mất lòng tin cậy, và rồi nghi ngờ, hiềm khích, phản bội và ruồng bỏ, vân vân. 7 cam kết của tổ chức Promise Keepers. Cam kết tôn kính Chúa Giêsu qua thờ phượng, cầu nguyện và vâng lời Chúa trong quyền năng Thánh Linh. Cam kết duy trì tương giao với người khác vì hiểu rằng ta cần những người ấy để giúp mình giữ lời hứa. Cam kết thực hành cuộc sống thánh khiết trong tâm linh, đạo đức và tình dục. Cam kết xây dựng hôn nhân và gia đình vững mạnh bằng tình yêu, sự bảo vệ và các giá trị của Thánh Kinh. Cam kết hỗ trợ nhiệm vụ của Hội Thánh bằng cách kính trọng và cầu nguyện cho mục sư và bằng cách dâng hiến thì giờ và các khả năng. Cam kết ra ngoài các biên giới về chủng tộc và giáo phái để chứng tỏ sức mạnh hợp nhất theo Thánh Kinh. Cam kết tạo ảnh hưởng cho thế giới mình sống bằng cách vâng theo Đại Giới Răn trong Mát chương 12, câu 30-31 và Đại Sứ Mạng trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 19-20. Các lý do thúc đẩy. Thách thức. Đáp ứng thách thức cũng là đáp ứng một lý do thúc đẩy. Chấp nhận. Khi công nhận một điều nào phải, đúng, ta sẽ đi đến chỗ quyết định. Tăng cường tích cực. Vì chung quanh, tôi thấy mọi người đều hăng hái, vui vẻ tiến lên, nên tôi cũng phấn khích quyết định. Tăng cường tiêu cực. Vì những người tôi quen biết đều loại bỏ điều tôi còn đeo đuổi, nên tôi thấy mình vô lý quá, phải theo mọi người cho cùng một lối sống. Phần thưởng bên ngoài. Tôi nhận thấy tăng trưởng tâm linh làm tôi được mọi người chấp nhận và thấy vui vẻ hơn. Tin tưởng bên trong. Tôi quyết định chăm chỉ lo việc tâm linh, tự nhiên tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng và cảm thấy tin Chúa mãnh liệt hơn. Mỗi người đều cần Thánh Linh thúc đẩy. Tuy nhiên, ta phải tìm cơ hội đáp ứng các mẫu lý do thúc đẩy. Nghe người nói, được khuyến khích thực hành. Đọc sách thách thức về đề tài nào đó. Suy nghĩ cho rằng thay đổi có lợi hơn. Được ai vạch chỗ sai của mình. Theo một chương trình hành động. Được hứa cho giải thưởng. Nói chuyện với người có cùng nan đề. Thay đổi theo tốc độ mình chọn. Sợ bị phạt nếu ngưng thay đổi. Phương pháp tăng trưởng tâm linh. Tăng trưởng tâm linh là do đọc kinh thánh, nghe dạy kinh thánh, cầu nguyện với Chúa, tương giao với những người cùng niềm tin và thực hành với các ân tứ Thánh Linh ban cho. Một người tín hữu của Chúa phải thực hành các điều sau đây thường xuyên. Thiết lập thì giờ yên lặng để đọc kinh thánh, cầu nguyện và ở riêng với Chúa. Tham dự các sinh hoạt xây dựng tâm linh, gia nhập nhóm học kinh thánh, tham gia các hoạt động trong nhà thờ, chia sẻ niềm tin. Quyển 2. Tình nghĩa vợ chồng. Phần thứ nhất. Căn bản hôn nhân thành công. Chọn một cơ sở. Toàn thể hôn nhân là một cuộc lựa chọn. Một lựa chọn nho nhỏ, tiếp theo là một lựa chọn khác, cho đến khi lối mòn được vạch ra như trên một bãi cỏ. Những lựa chọn đúng trong chỗ gần gũi thân tình là sự đồng tâm trong hôn nhân, mà không cuộc tương giao nào khác so sánh được. Những lựa chọn sai lầm thường đưa hai người đến chỗ chán chường, cô đơn, khổ sở và có lẽ xa cách nhau. Cuộc lựa chọn như thế đối với chúng ta nói chung hầu như không ý thức, nhưng đó là việc chọn lựa người bạn đời và quyết định xây dựng hôn nhân trên nền tảng nào. Vần đá căn bản của hôn nhân đã được đục và đặt thật vững ngay vào lúc thế giới được sáng tạo, chứ không phải do con người nghĩ ra về sau. Sáng Thế Ký chương 1 câu 31 ghi: Ngày thứ sáu, khi người nam và người nữ được hình thành, Chúa bảo, đây là việc rất tốt lành. Nghĩa là Chúa hoàn toàn bằng lòng cuộc sáng tạo con người của Ngài. Khi Chúa đưa hai người lại gần với nhau, đặt tình yêu vào lòng họ, nối kết họ trong dây luyến ái, bàn tay Chúa đã đụng chạm đến cuộc tương giao đầu tiên ấy. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, người nam phối hợp với người nữ theo sự tác thành của Chúa. Như vậy, hôn nhân là do Chúa tạo ra, đó là chương trình sáng tạo của Ngài và hoàn toàn tốt đẹp, chỉ có con người làm hư hại đi mà thôi. Ai cũng muốn hôn nhân thành công. Theo một cuộc thăm dò, có đến 80% thanh niên trên 18 tuổi chọn mục tiêu số 1 của đời mình là gia đình hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều thứ tạo ra các hoàn cảnh làm cho hầu hết các cặp vợ chồng đều gặp vấn đề. Nhưng Phao-lô dạy, nếu Chúa đứng về phía chúng ta, thì còn ai chống lại chúng ta được nữa? Roma chương 8 câu 31. Chúa vẫn còn quản nhiệm việc sáng tạo nên những cuộc hôn nhân. Ngài muốn chính Ngài là nền móng, cơ sở cho mỗi cặp vợ chồng. Nhiều cuộc tình tan vỡ chỉ vì không đặt hôn nhân trên cơ sở nào cả. Nhưng đối với Chúa, không lúc nào gọi là quá trễ cả. Bất cứ khi nào chúng ta bằng lòng quay lại, giao thác cuộc đời chúng ta và cuộc hôn nhân của chúng ta cho Chúa, Chúa sẽ trở thành cơ sở, người xây dựng hay tái thiết lại gia đình của chúng ta. Ngay những mảnh vỡ của cuộc đời chúng ta cũng sẽ được hàn gắn lại nếu chúng ta bằng lòng mời Chúa vào mỗi cuộc giao tiếp của mình. Chọn Chúa làm chủ. Trong những nan đề của hôn nhân, ta cần nhận định điều tốt nhất Chúa định cho mình là gì, và ta có sẵn sàng chấp nhận không? Nhiều khi ta bất an tuyệt vọng, cầu nguyện mà dường như Chúa không nghe, chỉ vì ta chưa có Chúa làm chủ trong tâm hồn mình. Khoảng trống vắng trong lòng ta, thật ra chỉ một mình Chúa mới lấp đầy được mà thôi. Khi có Chúa làm chủ, và khi ta bằng lòng để Chúa lựa chọn cho mình, ta sẽ thấy an bình. Người chồng và người vợ là hai cá thể hoàn toàn khi hai người phối hợp trong hôn nhân do Chúa hoạch định. Hai người toàn vẹn đó sẽ trở thành nhiều hơn là hai. Nghĩa là khi cưới nhau, ta cưới toàn thể con người của vợ hay chồng, chứ không phải chỉ cưới một phần nào đó và phụ thuộc vào phần đó, đặc điểm ấy mà sống. Ta trở thành ký sinh, sống nhờ vào người vợ hay chồng mình. Vì vậy, niềm vui và sự thỏa mãn trong ta dần dần mất đi. Thí dụ, chồng lo hết mọi việc trong nhà, nên khi chồng đi vắng lâu ngày, vợ thấy trống vắng và thiếu thốn. Thoạt đầu vợ bất mãn, khó chịu, nhưng rồi quen đi. Khi chồng về, thấy mọi việc êm đẹp cả, lại tự cảm thấy vai trò của mình dường như không cần thiết nữa, cũng sinh ra bất mãn, khó chịu. Bài học, Chúa là bạn đường của ta, nhưng khi Chúa cho ta vợ hay chồng, Ngài cung ứng nhu cầu của ta qua người vợ hay người chồng đó, có khi qua cả bạn bè hay con cái nữa. Khi nào vợ hay chồng ta không cung ứng được điều ta cần, nên nhớ rằng Chúa vẫn có mặt để cung ứng đầy đủ. Chúa có thể hàn gắn một tâm hồn tan vỡ nếu ta bằng lòng trao hết các mảnh vỡ cho Ngài. Chúa có thể hàn gắn một cuộc hôn nhân nếu chúng ta bằng lòng trao hết các lý do gây tan vỡ cho Ngài. Khi Chúa hàn gắn, tâm hồn ta sẽ không còn những vết rạn nứt nữa, nhưng sẽ như mới. Chúa sẽ làm cho cứng mạnh hơn trước, vì khi trao vào tay Chúa, cuộc hôn nhân sẽ càng ngày càng hoàn hảo hơn. Bí quyết là trao dâng tất cả cho Chúa. Muốn một cuộc hôn nhân thành công, cần xét đến mỗi cá nhân. Câu cầu nguyện đúng nhất là: Xin Chúa cứu vãn cuộc hôn nhân của con, khởi đầu từ chính con. Hoặc là: Xin Chúa biến đổi cuộc hôn nhân của con bằng cách biến đổi chính con trước hết. James Johnson nói rằng, nhiều người than, tại sao hôn nhân không luôn luôn đẹp như lúc ban đầu? Có thể được lắm chứ. Tình yêu lãng mạn sâu kín trong lòng ta có thể tiếp tục nếu linh hồn ta được nuôi dưỡng bằng những dòng suối ngầm. Nếu tình yêu ấy mất đi, tức là dòng suối ấy đã khô hạn, ta cần ngừng lại, khơi dòng suối đó. Việc ấy vô cùng quan trọng. Điều này không những chỉ đúng trong hôn nhân, nhưng còn trong toàn thể cuộc đời của chúng ta nữa. Tất cả mọi người trên đời có thể trở thành tầm thường, nhàm chán nếu những nguồn mạch kín dấu không được khai dạy cho mới mẻ. Toàn bộ đời sống ta phải là một kinh nghiệm sống động, thay đổi và mới mẻ. Nguồn mạch chính dấu, dòng suối ngầm đó chính là Chúa. Chúa là tình yêu, là hiểu biết, là chấp nhận. Khi ta bằng lòng để rễ đâm sâu vào dòng suối ngầm đó, thì sự cung ứng sẽ không bao giờ cạn tắt. Tình yêu là một tình cảm phải học. Ta phải học yêu, thật sự yêu và học từ chính Chúa. Bạn cảm thấy lạnh nhạt trong tình yêu vợ chồng chăng? Mất tin tưởng, kính trọng và yêu mến nhau chăng? Lý do, cả hai người đều đang thiếu quyền năng và tình yêu phát xuất từ nguồn là Chúa. Nhưng bạn nên nhớ, tất cả phải khởi đầu từ chính tôi, chứ không phải từ người vợ hay người chồng của tôi. Vợ hay chồng tôi cũng là con của Chúa, nên nếu Chúa là nguồn tình yêu, là nền móng của vợ chồng, thì cuộc hôn nhân sẽ bền bỉ đến đời đời. Biểu lộ tình yêu. Trong thư Ephesos, Phaolô có nói đến ba đề tài chính: sự giàu có phong phú, chương 1 câu 1 đến chương 3 câu 20, bước đi với Chúa, chương 4 câu 1 đến chương 6 câu 10, chiến trận của người tin Chúa, chương 6 câu 11 đến 24. Phaolô mở đầu nói về sự phong phú giàu có mà chúng ta có được chỉ vì chúng ta là con của Chúa nhờ công lao của Chúa Giêsu. Ông kết luận bằng cuộc chiến của người tin Chúa đối với Satan. Nhưng trong phần nói về bước đi với Chúa, ông bàn về hôn nhân. Như vậy, chúng ta thấy hôn nhân quan trọng như thế nào? Một trong các mục đích của Chúa dành cho chúng ta trong việc bước đi với Chúa là chúng ta trưởng thành. Cho đến chừng, chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ephesos chương 4 câu 13. Yếu tố quan trọng cho cuộc trưởng thành là các đức tính như nhân từ, tử tế, thông cảm và tha thứ. Ephesos chương 4 câu 32. Cuộc đời tin kính như vậy là bước đi trong tình yêu, loại tình yêu học được từ Chúa cứu thế và trong cách đối đãi với nhau và trong cuộc tiến bước đến khôn ngoan để có thể cảm thông và biện phân, xét rõ để phân biệt điều phải trái, chính xác như Chúa Giêsu. Có hai điều chủ yếu làm cho hôn nhân thành công, đó là thương yêu và khôn ngoan. Cả hai đều bắt nguồn từ Chúa và chỉ do Chúa mới có được. Đầy tràn Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô tiếp tục dạy các tín hữu là phải tràn đầy Thánh Linh, đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ephesos chương 5 câu 18. Tràn đầy Thánh Linh là để cho Thánh Linh của Chúa quản trị lời nói, hành động của ta, để ý Chúa thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Việc này không dễ làm vì không thể tự sức mình thực hiện được, cần cầu nguyện xin Chúa làm cho. Đầy tràn Thánh Linh để chuẩn bị dạy một lớp trường Chúa Nhật hay giảng một bài đã khó. Nhưng khó hơn cả là tràn đầy Thánh Linh khi chúng ta sống trong gia đình với cuộc sống tầm thường, đều đều. Đôi khi thấy khó nói năng, hành động đúng với tư cách của một người tín hữu. Vì khi ở nhà, chúng ta không đề phòng cẩn thận như khi đứng trước công chúng. Và lúc ấy, kẻ thù tiến công rất dễ dàng. Xây dựng một cuộc hôn nhân. Mỗi ngày, biết bao nhiêu hoàn cảnh đến với cuộc đời chúng ta, ảnh hưởng việc chúng ta giao tiếp với người khác. Những việc trong đời thường này phụ thuộc vào sự quân bình của hai đĩa trên một cái cân. Khi đáp ứng với tư cách là một người tràn đầy Thánh Linh, sẽ làm cho cân thăng bằng và ta có hôn nhân hạnh phúc. Nhưng khi đáp ứng bằng tính người, chỉ cần sẽ nghiêng lệch, mất thăng bằng và ta sẽ cảm thấy khốn khổ. Tôi không biết gì về xây dựng, vì thế tôi cần một nhà kiến trúc giỏi. Nếu tự tôi ngồi xuống vẽ lấy kiểu nhà của tôi sẽ là kẻ rất dại dột. Khi tôi không biết gì nhiều về việc xây dựng một cuộc hôn nhân mà cứ tự ý làm, tôi còn dại dột hơn. Tôi cần đến đại kiến trúc sư là Chúa Giêsu, Đấng đặt kế hoạch xây dựng cho tôi. Chúa không ép buộc chúng ta phải nhờ đến Ngài, nhưng Ngài sẵn sàng giúp nếu chúng ta tìm đến Ngài, cầu xin Ngài. Muốn có được các phản ứng đúng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần để Chúa hoàn toàn quản trị đời mình. Chỉ một mình Đức Thánh Linh của Chúa ban cho ta đắc thắng trong mọi lĩnh vực mà ta cảm thấy yếu đuối và bất lực. Tương giao tăng trưởng đối với Chúa và giao thác hoàn toàn cuộc hôn nhân của mình cho Chúa để Ngài làm kiến trúc sư xây dựng sẽ đưa đến kết quả là ta phản ứng với mọi hoàn cảnh trong một tình trạng tràn đầy Thánh Linh, nhất là trong các việc nhỏ nhặt thường nhật.
Chứng cứ